Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 18 tháng 5 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 33A. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 5 hàng sau cùng. Thế giới nhẫn tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần thông đẳng. Hai câu này là nói trên Hội Hoa Nghiêm 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm dẫn đầu, dùng 10 cái khóa mục này chính là 10 độ, 10 ba la mật, khuyến tấn những vị Pháp Thân Đại Sĩ. Do đó chúng ta có thể thể hội được ở trên phần của Pháp Thân Bồ Tát, họ đã phá được căn bản vô minh, cũng chính là chúng ta thường hay nhắc đến ở thế xuất thế gian tất cả pháp không khởi tâm, không động niệm, không khởi tâm, không động niệm. Còn có 10 điều này phải không? Vẫn có bố thí, trì giới, nhẫn nhục phải không? Có cái này chẳng phải là lại khởi tâm động niệm, lại có phân biệt chấp trước rồi phải không? Lại thêm vào 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Có người đưa ra vấn đề này hay không? Có. Không chỉ là sơ học, ngay đến lão tu cũng không tránh khỏi những nghi lự này tồn tại. Việc này có hay không? Có. Trên sự làm gì không có? Cứu cánh quả địa, tập khí vô thị vô minh, thấy đều đoạn hết sạch sẽ. Không chỉ trên sự không, tập khí cũng không. Đó là quả vị cứu cánh, quả Phật viên mãn. Ngay khi chúng ta học đến được chỗ này thì rất rõ ràng, rất tường tận. Trong quả vị cứu cánh không chỉ là sáu cõi mười pháp giới không có, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, ngay cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, chúng ta gọi là thế giới Hoa Tạng, gọi là thế giới Cực Lạc, có hay không? Cũng không có. Tập khí không có, cảnh giới cũng sẽ không hiện tiền. Thế nhưng tập khí vẫn chưa đoạn hết. Những Pháp Thân Bồ Tát này tập khí vô thủy vô minh hiện ra, chính là thế giới Hoa Tạng, chính là thế giới Cực Lạc. báo độ của A Di Đà Phật, cõi thật báo trang nghiêm. Trong đây có quả gì cứu cánh của chư Phật Như Lai hay không? Hiện tại chúng ta có thể nói khẳng định là có. Không chỉ có mà có rất nhiều. Vì sao vậy? Cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Như Lai liền có ứng. Cảm ứng. Cõi thật báo có cảm ứng. Pháp giới bốn thánh có cảm ứng. Trong sáu cõi cũng có cảm ứng. Chỉ cần có cảm, họ liền có ứng. Chỉ cần có ứng, mười nguyện của Phổ Hiền, mười độ của Văn Thù, tự nhiên liền sẽ hiển lộ ra. Nếu Bồ Tát không tùy thuận chúng sanh chúng ta thì không có pháp gì để nói. Cho nên hôm nay chúng ta học đến các khóa mục này gọi là hằng thuận chúng sanh. Vì sao vậy? Chúng sanh vẫn có phân biệt, vẫn có chấp trước. Bồ Tát đến cứu cánh quả gì chư Phật Như Lai vẫn là phải hằng thuận chúng sanh, phải tùy thuận tập khí của chúng sanh, phải tùy thuận phiền não của chúng sanh. Họ tùy thuận, đó là diệu rồi. Họ có thể sanh phiền não hay không? Có thể hiện ra tập khí hay không? Không thể. Cho nên đây gọi là diệu dụng. Đều có thể tùy thuận tất cả. Ở trong cái cảnh giới này, không chỉ là quả vị cứu cánh, Kinh Hoa Nghiêm từ Bồ Tát Sơ Trụ trở lên, vô minh phiền não đều đoạn, cũng chính là nói chân thật làm đến được, không khởi tâm, không động niệm. Họ đích thực không có một niệm bất giác. Việc này không có, nhất định không có. Đây là chúng ta khẳng định, nhất định không có. Chúng ta có, chúng sanh của mười pháp giới có, Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới đều có. Đều có một niệm bất giác, cũng chính là chúng ta nói khởi tâm động niệm. Sau khi chứng được pháp thân thì không có. Một cái niệm bất giác này là vĩnh viễn không thể sanh khởi. Thế nhưng họ có tập khí. Ở trong cõi thật báo trang nghiêm có tập khí. Phía trước chúng ta nói qua nhiều lần, tuy có tập khí, không có chướng ngại. Tập khí đồng hơn, Bồ Tát tập trụ, tập khí rất nặng, cũng không chướng ngại. Không chướng ngại, cùng khởi cảm ứng tương thông với chúng sanh mười pháp giới. Hơn nữa chúng ta biết, mười pháp giới tuyệt đối không giới hạn ở báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là thế giới Ta Bà. Không giới hạn ở nơi đây khởi tác dụng, mà phạm vi khởi tác dụng của họ quá lớn. Khắp pháp giới, hư không giới, trong tất cả cõi nước chư Phật, họ đều có năng lực khởi cảm ứng. Chỉ cần chúng sanh có cảm, họ liền sẽ có ứng, liền sẽ hiện ra hình tướng. Hiện ra hình tướng thế nào vậy? Không nhất định. Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Vì sao vậy? Hằng thuận chúng sanh, không có ý riêng của chính mình. Chúng ta muốn dáng vẻ thế nào, thì họ liền hiện ra dáng vẻ như thế đó. Cho nên Phật ở trong Đại Thừa Giáo thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lời nói này là đúng. Chư Phật Bồ Tát cảm ứng tương thông với chúng ta là từ tâm tưởng của chúng ta mà sanh ra. Các ngài không có tâm tưởng. Những việc trong thế gian này, không luận là y báo chánh báo, chúng ta nói hoàn cảnh, hoàn cảnh của y báo cùng hoàn cảnh của chánh báo, hoàn cảnh chánh báo thực tế mà nói chính là hoàn cảnh nhân sự trong y báo. Không có pháp nào mà không từ tâm tưởng sanh. Biết được từ tâm tưởng sanh, chúng ta mới có thể thể hội được Phật, Bồ Tát, còn bao gồm A-la-hán, Bích Chi Phật. Vì sao vậy? Các ngài đều có năng lực ở trong sáu cõi hiện thân nói pháp. Chúng ta hiểu rõ rồi, họ là làm thế nào để giúp đỡ chúng sanh, để tiếp dẫn chúng sanh, để thành tựu chúng sanh. Chúng sanh ở trong đây nói là chuyên chỉ chúng sanh sáu cõi. Thuận, cái chữ thuận này ý nghĩa quá sâu, quá rộng. Thánh nhân thế gian này chúng ta cũng dạy chúng ta thuận. Thuận dùng ở chỗ nào vậy? Dùng ở hiếu. Cái gì gọi là hiếu? Thuận, thuận chính là hiếu. Đây là nói chúng ta, phạm vi của chúng ta nói được vẫn còn nhỏ hẹp. Thuận cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ, đem cái hiếu thuận cha mẹ dẫn khởi mở rộng ra. Hiếu thuận tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Sự việc này chúng ta không biết. Chúng ta không có trí tuệ, không có thần thông, không thể biết được. Phật nói với chúng ta trong Bồ Tát Giới Kinh, nói ra rõ ràng, nói được rất nhiều. Tất cả chúng sanh, đây là nói chúng sanh hữu tình, đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật ở tương lai, bao gồm tất cả chúng sanh hữu tình. Những chúng sanh hữu tình này bao gồm tất cả động vật. Chỗ này đem nói hết tất cả sáu cõi. Cõi trời, cõi tu la, cõi người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, bao gồm tất cả chúng sanh trong đây. Vậy chúng ta có quan hệ gì? Đây là nói luân thường, luân lý. Có quan hệ gì với chúng ta? Đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật ở tương lai. Trên Phật Kinh, Phật thường hay nói hiếu thuận cha mẹ, sư, tăng, tam bảo. Phạm vi ý nghĩa của chữ thuận đó quá rộng, chân thật là tận hư không khắp pháp giới, thảy đều hàm nhiếp ở trong đó. Từ ngay chỗ này, chúng ta phải chân thật thể hội đến từ bi, tâm từ bi, lòng yêu thương, tâm tôn trọng. Tâm của chúng ta không thể sanh khởi. Người hiện tại đối với cha mẹ không thể sanh khởi cái tâm hiếu kính này. Đây là do nguyên nhân gì? Đó là phiền não, nghiệp chướng che mất đi tánh đức của chính mình. đem tánh đức biến thành phiền não. Phật nói với chúng ta, loại chướng ngại này chính là nghiệp chướng. Quá nhiều, vô lượng vô biên. Phật Bồ Tát đem nó quy nạp thành ba loại lớn. Việc này nói ra thì dễ dàng. Loại thứ nhất là căn bản vô minh, cũng gọi là vô thỉ vô minh. Ý nghĩa căn bản đó chính là bao gồm tất cả phiền não chính từ nơi đây mà sanh ra. Cũng giống như một cội cây, đây là rễ, đây là gốc. Những cành lá kia đều là từ nơi gốc rễ mà sanh ra, cho nên gọi là căn bản vô thỉ. Cái ý này thì còn sâu hơn. Vô thỉ là gì vậy? Vô thỉ không phải nói cái lý này quá sâu, sự quá phức tạp, thời gian quá dài, chúng ta không có biện pháp tìm ra căn gốc của nó mới nói là vô thỉ. Đây là chúng ta hoàn toàn hiểu sai đi cái ý này. Vô thỉ, cái ý chân thật của nó là không có bắt đầu. Không có bắt đầu, vậy thì không phải là thật, đó là giả. Cái ý này hay, không có bắt đầu. Thế xuất thế gian, bất cứ việc gì đều có nhân trước quả sau. Chỉ riêng vô thỉ vô minh không có nhân, nó không có nguyên nhân, cho nên nó là giả. Sau khi vô thị vô minh vừa phát sanh, tự tánh của chúng ta liền biến thành A-lại gia. A-lại gia có nhân. Cái nhân đó là gì vậy? Chính là vô thị vô minh, chính là một niệm bất giác. Cái đó là nhân. Vừa biến thành A-lại gia chính là Đại sư Huệ Năng đã nói: năng sanh vạn pháp, vũ trụ xuất hiện. Vũ trụ là y báo. Ta xuất hiện rồi, ta từ đâu mà đến? Ta xuất hiện rồi, ta cùng với vũ trụ đồng thời xuất hiện. Cái ta này các vị phải ghi nhớ, không phải cái nhục thân này. Vậy chúng ta cái vũ trụ này bao nhiêu năm thì cái nhục thân này chúng ta mới bao nhiêu năm? Không thể dùng cái nhục thân này để đại biểu. Chính là nhục thân có sanh diệt. Ta không có sanh diệt, ta không hề sanh diệt. Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh nói với chúng ta rõ ràng. Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Tự tánh là ta, tự tánh cũng là cả thảy vũ trụ. Vũ trụ là tự tánh biến, ta cũng là tự tánh biến. Ta cùng tự tánh là một, không phải là hai. Vũ trụ cùng tự tánh cũng là một, không phải là hai. Ta cùng vũ trụ vốn dĩ là một thể. Sau khi vô thị vô minh khởi lên rồi, rất nhanh liền sẽ kéo theo phân biệt khởi lên, chấp trước khởi lên. Trong A-lại gia có tam tế tướng, vô minh nghiệp tướng. Nghiệp chính là chấn động, nghiệp chính là động, chính là một niệm bất giác, chính là vô thị vô minh nghiệp tướng. Nghiệp tướng mới hiện tiền, lập tức nó liền có chuyển biến, tốc độ rất nhanh. chuyển tướng. Thì cái gì xuất hiện? Tà liền xuất hiện. Chánh báo xuất hiện. Dùng lời hiện tại chính là hiện tượng của tinh thần xuất hiện. Đây chính là mạt na thức, thức thứ bảy. Từ thức thứ bảy cũng gọi là kiến phần. Cái này vừa xuất hiện thì có kiến phần. Kiến phần chính là năng kiến. Hiện tượng của cái sở kiến xuất hiện, sở kiến là hiện tượng vật chất. Cảnh giới tướng, cảnh giới tướng xuất hiện, đó là tam tế tướng của A-la-gia. Từ tướng tam tế liền biến hiện ra tướng lục thô, vũ trụ hình thành. Thế là chúng ta càng mê càng sâu, không biết hồi đầu. Cho nên từ thường tịch quan, phải biết tự tánh, chính là thường tịch quan, biến thành cõi thật báo. Trong cõi thật báo không giác, mê rồi, liền biến thành pháp giới bốn thánh. Pháp giới bốn thánh lại mê, thì biến thành sáu cõi luân hồi. Càng mê càng sâu, mê được sâu hơn, trên thực tế mà nói quan hệ không lớn. Chỉ cần giác ngộ, chỉ cần quay đầu, quay đầu là bờ. Ngày nay chúng ta từ nghiệp chướng rất sâu, đến hỏi chúng ta đến lúc nào mới tu thành Phật quả viên mãn. Từ trên lý mà nói, ở một niệm, một niệm giác ngộ thì liền quay đầu. Chư Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta. Chúng ta ở trong giai đoạn này, Thích Ca Mâu Ni Phật 3000 năm trước, việc này trong lịch sử chúng ta ghi chép. Nước ngoài là hơn 2500 năm. Ngài đã làm một lần thí nghiệm ở dưới cội Bồ Đề, đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, liền quay về tự tánh. Như cái đề mục này của chúng ta, bạn xem, vọng tận hoàng nguyên, vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông bỏ, thì vọng tận, tận rồi thì hoàng nguyên, liền thành Phật. Ngay khoảng một niệm, rất là tường tận, làm ra cho chúng ta xem. Thích Ca tuy là thị hiện như vậy, người chân thật xem hiểu được không nhiều. Có thể nói ngay vào lúc đó, ở trên địa cầu này không có người hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện không tìm được tri âm. Vậy đến để làm gì? Khi đến sẽ không có ý nghĩa gì. Nên muốn quay về tự tánh là hoàng nguyên. Cái ý niệm hoàng nguyên này chính là quay về thường tịch quan. Cái ý niệm hoàng nguyên này vừa khởi, người trời tịnh cư biết được. Trời tịnh cư là trời tứ thiền. Ở nơi đó có người tu hành thánh nhân tam quả. Ở nơi đó tu hành, họ thông minh, lập tức liền đi xuống, từ trời tình cư xuống. Họ có năng lực biến hiện ra hình dáng người của chúng ta, làm đại biểu hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật thịnh pháp, vì đại chúng chúng ta giảng kinh nói pháp, giáo hóa mọi người chúng ta, giúp cho mọi người hồi đầu. Cho nên Phật pháp cần phải có người khải thỉnh, không có người khải thỉnh thì Phật Bồ Tát liền diệt độ. Thích Ca Mâu Ni Phật hằng thuận chúng sanh, lưu lại thế gian này dạy học, tiếp nhận khải thỉnh, bắt đầu dạy học. Đến 79 tuổi hết duyên. Vì sao hết duyên? Chúng sanh căn tánh chín mùi đều đã độ. Duyên quan trọng nhất chính là chúng sanh căn tánh chín mùi. Căn không chín thì không tính. Quan trọng nhất chính là chúng sanh căn tánh chín mùi. Thế nào gọi là căn tánh chín mùi? Mức độ thấp nhất phải có năng lực chứng quả A-la-hán, tùy Phật xuất thế. Không có cái năng lực này, Phật không xuất thế. Chứng quả A-la-hán chúng ta biết, mức độ thấp nhất phải buông bỏ kiến tư phiền não. Thông thường nói, bạn thật có năng lực đoạn kiến tư phiền não, bạn mới có thể cảm được chư Phật Như Lai, ứng hóa đến thế gian này. Chúng ta có cảm, Phật liền có ứng. Thật làm, thật buông bỏ. Chỗ này phía trước nói thỉnh Phật trụ thế, đây là điều kiện để thỉnh Phật trụ thế, không phải trong miệng tùy tiện nói. Vì không thể thỉnh Phật được, bạn chân thật phát cái tâm này, Phật Bồ Tát liền đến, cảm ứng tương thông, lập tức liền thị hiện. Ngày nay chúng ta ở trên thế giới này, có ai chân thật buông bỏ được? Chúng ta thường hay nói buông bỏ từ tư từ lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ hưởng thụ năm dục sáu trần, buông bỏ tham sân si mạng. Việc này rất khó. Thế nhưng đây chỉ là ở ngoài cửa của Phật, chưa bước vào cửa. Có thể cảm động Phật Bồ Tát hay không? Đến ứng hiện ở thế gian này không thể. Thế nhưng có thể cảm động được thánh nhân tiểu quả, họ dạy chúng ta thì được rồi. Cho nên không thể phát đại tâm thì làm sao được? Nhất định phải phát đại tâm, đặc biệt ở ngay trong giai đoạn hiện tại của chúng ta. Hiện tiền giai đoạn này là loạn thế, lòng người khác thường, khởi tâm động niệm hoàn toàn trái với tánh đức. Tánh đức là thuần tịnh thuần thiện. Lão tổ tông chúng ta nói rất hay, tánh người vốn thiện, Cho nên một câu nói trong Tam Tự Kinh chính là nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thiện này không phải là thiện của thiện ác. Thiện ác, cái thiện đó đều không thiện. Cái thiện này là cái ý viên mãn, không hề có chút bất thiện kém khuyết nào. Đây là nói cái gì? Đây chính là nói tự tánh. Chúng ta đọc được ở trong cái Thiên Văn Chương này, phía trước đọc qua tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đó chính là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Không những không có thiện ác, nhiễm tịnh, bao gồm tất cả đối lập đều không có. Vậy người chúng ta hiện tại khởi tâm đồng niệm, luân lý, đạo đức, nhân quả thảy đều không còn. Luân lý, đạo đức, nhân quả đều là thứ tự trong tự tánh thiện, tương ưng với tánh đức, chính là tương ưng với bổn tánh, là tánh đức của tự tánh. Chỗ này nói hàng thuận, cái thuận này là tánh đức. Tánh đức tuy là hàng thuận chúng sanh, thế nhưng tánh đức vĩnh viễn không có thay đổi, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Chúng ta lấy giáo huấn của kinh luận, chúng ta là một thí dụ. Ba loại màu sắc khác nhau đại biểu vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Màu vàng đại biểu cho vô thị vô minh. Trên Kinh Hoa Nghiêm đó là vọng tưởng. Vọng tưởng chính là vô thị vô minh. Màu xanh là biểu thị cho phân biệt. Màu hồng biểu thị cho chấp trước. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều có, thì đó là phàm phu. Chúng ta đem cặp mắt của chúng ta thí dụ cho pháp tánh. Cảnh giới bên ngoài là pháp tướng. Pháp tánh là năng hiện, pháp tướng là sở hiện. Pháp tướng cũng chính là pháp thân. Phàm phu bởi vì có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, hoàn toàn mê rồi. Sau khi mê rồi thì biến dạng, giống như mắt chúng ta đeo lên cặp kính màu che mất. Cảnh giới bên ngoài đều không thể xem thấy. Đây là phàm phu sáu cõi. Đồng thời bạn thường nghĩ xem, nó có chướng ngại cặp mắt không? Không có. Đây chính là nó không liên quan với pháp tánh. Có phải là có chướng ngại cảnh giới bên ngoài hay không? Cũng không có. Cảnh giới bên ngoài cũng không bị chướng ngại. Cái thứ này là hư vọng, không phải là thật. Tại vì sao nó khởi tác dụng? Bạn cho rằng nó là thật thì liền khởi tác dụng, liền làm cho chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại tự tánh. Cho nên vừa giác ngộ thì nó không có. Đây là thí dụ. Đến sau cùng có hình hay không? Trên thực tế vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn cũng không sợ được, bạn cũng không thấy được, bạn cũng không nghe được, bạn cũng nghĩ không ra. Vọng tưởng là cái gì? Không thể nghĩ ra. Cho nên gọi là vọng tưởng. vọng thì không phải là thật. Chúng ta bất đắc dĩ dùng cái này để làm thí dụ, bạn thấy đều buông bỏ thì thành Phật, liền quay về với tự tánh. Pháp tánh cùng pháp tướng liền hòa thành một thể. Đây gọi là thường tịch quan tịnh độ. Thân và độ là một, không phải là hai. Trên kinh Phật, Phật thường hay đem nó thí dụ là tánh hải, cũng là nói cái ý nghĩa này. Chúng ta không thể giống Phật, giống Đại Bồ Tát, căn tánh nhạy bén như vậy. Vừa nghe thì họ liền buông bỏ, họ lập tức liền thành tựu. Việc này khó. Chúng ta không phải loại căn tánh này. Phật dạy chúng ta, bạn dần dần buông, từng chút mà buông. Trước tiên buông bỏ chấp trước. Chấp trước là phiền não nghiêm trọng nhất. Chúng ta dùng màu hồng biểu thị cho chấp trước, buông bỏ chấp trước. Chấp trước buông bỏ, bạn xem, nhìn ra bên ngoài giống như đeo kính màu, cũng có thể thấy được rõ ràng. Đây là cảnh giới gì vậy? Đây là A-la-hán, Bích Chi Phật. Họ ở trong cái cảnh giới này. Họ có phân biệt, có vọng tưởng. Nếu như tiếp tục bỏ đi phân biệt, phân biệt là màu xanh, đem nó buông bỏ, đây chỉ còn lại vô minh. Đây là gì vậy? Đây là Phật Bồ Tát trong mười pháp giới. Đây gọi là vô thị vô minh, gọi khởi tâm đồng niệm. Cái này là tiếp tục buông bỏ thì không còn, quay về tự tánh. Mười pháp giới cũng không còn. Không chỉ sáu cõi là giả, có chấp trước liền có sáu cõi, liền hiện cảnh giới của sáu cõi. Chấp trước không còn nữa, sáu cõi liền không còn. Chấp trước gọi là kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, chính là bạn thấy sai rồi. Bạn thấy sai. Tư là tư tưởng, bạn nghĩ sai rồi. Cách nghĩ của bạn quyết không thể chính xác, cách nhìn của bạn cũng là sai lầm. Đây là sáu cõi. Sáu cõi là gì? Pháp giới nhất chân trong cõi thật báo bị dặn công rồi, biến hình rồi. Như chúng ta có cái chướng ngại này, cảnh giới bên ngoài thảy đều biến sắc, biến hình. Vốn thiện biến thành bất thiện. Bạn xem, thấy tự tánh tùy thuận. Tự tánh thực tế mà nói có bị chướng ngại hay không? Không thể chướng ngại. Chúng ta dùng cái thí dụ này, bạn có thể thấy được rất rõ ràng. Nó không thể chướng ngại được. Tuy không chướng ngại được, mắt của chúng ta chính là chướng ngại tự tánh. Không có, cũng không chướng ngại pháp tướng. Hay nói cách khác, không liên quan gì với pháp tánh pháp tướng. Tự cho rằng có cái thứ này tồn tại. Đây là gì vậy? Chúng ta nói được thô một tí, từ tư từ lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, chính là những thứ này. Các vị tỉ mỉ mà suy xét, bạn đi truy cứu thử xem, từ tư từ lợi ở chỗ nào? Bạn nơi thân thể này mà tìm, tìm trong mỗi tế bào, không thể tìm ra. Bạn không thấy được nó, bạn không nắm được nó, thậm chí bạn cũng không thể nghĩ ra nó, không nghĩ ra. Cái thứ này hại chúng ta. Phải làm như thế nào mới giải quyết được sự việc này? Không nghĩ thì không việc gì. Phật đích thực có phương tiện khéo léo của Ngài. Việc thứ nhất, bạn không nên nghĩ đến thân thể. Thân thể không phải là thật. Cho nên trên Kinh Kim Cang nói rất hay: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Thọ giả là cái gì vậy? Thời gian. Nói với bạn, thời gian cùng không gian đều là giả, căn bản không tồn tại. Cái lý cùng sự này nói được rất sâu. Đó là thật. Đều là một loại khái niệm trừu tượng, hư vô bồng bềnh. Bạn sống ở ngay trong đó, chân thật gọi là tự thắt dây trói mình. Bạn không thể thoát ra được. Cho nên Phật Bồ Tát cho sáu cõi gọi là khổ hải. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Chỉ cần bạn chịu quay đầu, không còn nghĩ nữa. Việc đầu tiên, không nên chấp trước cái thân này là ta. Có thể nói vô lượng vô biên phiền não đều là từ trong chấp trước này mà ra. Cái sai lầm nghiêm trọng thứ hai là đối lập. Trên Kinh Phật gọi là biên kiến. Đối lập với người, đối lập với việc, đối lập với tất cả vạn vật. Có tôi, có anh, có anh ấy thì đối lập. Có đối lập thì có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn thì có xung đột, thì sai rồi, oan uổng rồi. Không có đối lập. Ở trong Hoa Nghiêm, đây là Đại Thừa, trong Pháp Nhất Thừa, Phật nói với chúng ta, cả thảy vũ trụ cùng với chúng ta là một thể. Giống như cái thân thể của chúng ta là cả một vũ trụ. Ta là cái gì? Ta là một tế bào trong thân thể. Thân thể chúng ta rất nhiều tế bào. Tế bào cùng tế bào có phải đối lập hay không? Vậy khi vừa đối lập thì phiền phức to. Không đối lập. Tế bào bạn không dễ gì thể hội, khí quan thì dễ dàng. Bên ngoài mắt tai mũi lưỡi, bên trong thì ngũ tạng lục phủ. Không như nhau, nó có đối lập hay không? Nếu nó vừa đối lập thì người liền bị bệnh nghiêm trọng, vậy thì phải tử vong. Nó là hài hòa, hòa thuận. Nó là một thể. Răng cùng với đầu lưỡi, khi không cẩn thận, răng cắn phải đầu lưỡi, đầu lưỡi bị cắn rách ra, đầu lưỡi cùng răng có đối lập hay không? Cần phải báo thù hay không? Không có. Vì sao vậy? Một thể, biết được là một thể. Một thể hòa thuận thì thân thể khỏe mạnh sống lâu. Nếu như thân thể mắt đều đối lập, con mắt tốt, lỗ tai bị điếc tàn phế rồi. Mỗi một khí quan đều đệ nhất, thì người này khỏe mạnh. Trên địa cầu chúng ta có nhiều quốc gia đến như vậy, hơn 100 quốc gia. Mỗi mỗi đối lập, cho nên xã hội trên địa cầu này phiền phức liền đến. Nếu như bỏ đi đối lập, mọi người hòa thuận cùng sống với nhau, đây không phải là thế giới hòa bình hay sao? Người người đều hưởng phước. Cho nên nhân sanh hạnh phúc. Vì vậy, chỗ này Phật nhắc nhở chúng ta hằng thuận. Thuận là tánh đức, giống như tự tánh vậy. Không luận chúng ta khởi lên một ý niệm gì, khởi ý niệm nó liền biến hóa. Nó biến hóa tùy bạn biến thế nào, nó bất biến, nó có thể tùy theo bạn biến. Như đạo gia đã nói, thượng thiện, nhược thủy. Thượng thiện là đại thánh, người minh tâm kiến tánh, họ giống như nước vậy. Bạn là hình vuông, nước chảy vào chỗ bạn thì biến thành hình vuông. Bạn là hình tròn, nó chảy vào chỗ của bạn thì hiện thành hình tròn. Nó có thể tùy thuận, nó không có chút chấp trước nào, nó cũng không có phân biệt. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến tánh tức là viên mãn đến như vậy. Không luận chúng sanh phân biệt chấp trước thế nào, nó không chấp trước. Kiến tánh, người kiến tánh thì không chấp trước, thì không phân biệt. Người chưa kiến tánh thì phân biệt chấp trước. Cho nên người kiến tánh có thể hằng thuận chúng sanh. Bạn tạo ra tội nghiệp cực trọng, đọa A Tỳ địa ngục, nó cũng tùy thuận bạn. Bởi vì A Tỳ địa ngục cũng là tự tánh hiện. Lìa khỏi tự tánh thì không có pháp tướng, thì không có tướng. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là hạng người nào vậy? Đây là Phật, đây là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, hạng người nào làm được? Từ sơ trụ Bồ Tát trở lên, thảy đều làm đến được. Pháp giới bốn thánh, trong mười pháp giới, nói hằng thuận, vẫn còn có chỗ làm không được. Có thể thuận, không viên mãn, không cứu cánh. Đến Pháp Thân Bồ Tát thì cứu cánh viên mãn, thảy đều có thể hằng thuận. Hành thiện có thể thuận, tạo ác cũng có thể thuận. Tuy có thể thuận, trên hình tướng tùy thuận, trong lòng thì không hề dao động. Chỗ này phía sau khi giảng đến bốn đức thì sẽ giảng tỉ mỉ, gọi là tùy duyên diệu dụng. Trong diệu dụng chính là thể hiện cái diệu dụng này. Chúng sanh giác ngộ, diệu dụng ở ngay trong đời sống thường ngày, chưa từng gián đoạn bao giờ. Tại vì sao chúng ta không hề phát hiện ra? Vì nghiệp chướng quá nặng. Cho nên học Phật, tu hành quan trọng nhất là tu cái gì? Tiêu nghiệp chướng, không gì khác. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì quay về tự tánh. Nghiệp chướng làm thế nào tiêu trừ? Bạn thấy phía trước đã học qua nguyện thứ tư, sám trừ nghiệp chướng. Cũng có chỗ thì gọi là sám hối nghiệp chướng. Nghiệp là gì vậy? Nghiệp là tạo tác. Ngay khi tạo tác gọi là diệt. Sau khi tạo xong thì gọi là nghiệp. Cái nghiệp này có thiện có ác. Chướng là gì vậy? Chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh. Chướng ngại bạn quay về tự tánh. Trên đề kinh này chúng ta nói vọng tận hoàn nguyên. Cái vọng của bạn không tận thì cái chướng của bạn sẽ tồn tại, thì bạn không thể hoàn được nguyên. Cái nguyên này chính là tự tánh. Thông thường trong Đại Thừa Giáo gọi là minh tâm kiến tánh. Nó chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì gọi là thành Phật. Đó là nghiệp chướng. Nếu như chúng ta chân thật giác ngộ tường tận rồi, ta có nghiệp chướng. Chỗ này trong Phật Pháp gọi là giải ngộ. Ngộ có hai loại. Giải ngộ nhất định là ở trước, chính là bạn giác ngộ. Sau khi giác ngộ phải sám hối. Sau khi sám trừ nghiệp chướng, đó gọi là chứng ngộ. Đây là thật, không phải giả. Chứng ngộ bạn mới có được thọ dụng. Thọ dụng như thế nào? Như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, bạn thấy đều có được. Bạn xem, phàm phu chúng ta cư ngụ trên địa cầu này, phạm vi đời sống rất nhỏ. Nếu như chúng ta không có thông tin, công cụ giao thông không thuận tiện, phạm vi đời sống của chúng ta còn nhỏ hẹp hơn. Ở một cái khu nho nhỏ, đến già chết cũng không qua lại. Xã hội vào thời xưa, hiện tại được nhờ bởi truyền thông phát triển, giao thông thuận tiện, phạm vi đời sống của chúng ta mở rộng. Đến mức độ nào vậy? Cũng chẳng qua chỉ là một cái địa cầu. Hiện tại vẫn không thể đến các tinh cầu khác để du lịch. Đúng vậy, có không ít các nhà khoa học đang động não việc này, muốn đến các tinh cầu khác để thăm viếng, để du lịch. Có nên hay không? Phải nên. Có nên nghĩ như vậy hay không? Cái cách nghĩ này là vọng tưởng. Nếu như bạn có thể quay về với tự tánh, phạm vi đời sống của bạn liền mở rộng. Rộng đến mức độ nào vậy? Tận hư không khắp pháp giới là không gian đời sống của chúng ta. Bạn muốn đến mười phương thế giới để du lịch, để thăm viếng, có cần phải dùng công cụ giao thông hay không? Không cần thiết. Nếu như ngày nay chúng ta chế tạo ra những cơ khí, máy móc làm những công cụ này, thì cũng giống y như trên địa cầu này của chúng ta vậy, phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, nó sẽ sinh ra tác dụng phụ. Chân thật là từ lúc khoa học kỹ thuật phát triển, công thương nghiệp, nông nghiệp của chúng ta, rất nhiều ngành sản xuất đều có thể sản xuất ra số lượng lớn, làm cho sinh thái tự nhiên đều bị phá hoại. Chúng ta phải rất bình lặng mà tư duy quan sát, mà phán đoán khoa học kỹ thuật rốt cuộc mang đến cho chúng ta lợi hay là hại. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.